This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm này khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Hôm nay thì thấy trời u ám quá, âm u quá, không biết thời tiết như vậy thì kinh tế thị trường hôm nay có u ám giống vậy không Tiến Dũng?
Wow, hôm nay thời tiết rất là xấu, có thể là mưa đá rồi tornado lung tung, nhưng mà thị trường chứng khoán rất là đẹp kính thưa quý vị bởi vì cái job report. Nhưng mà tôi sẽ nói chi tiết về cái vấn đề này cho quý vị ngày hôm nay. Trước khi mà gửi những bản tin kinh tế thì tôi xin mời quý vị đi qua vòng thị trường chứng khoán nha. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên đến 520 điểm và con số này đang tiếp tục đi lên kính thưa quý vị, 32.521 điểm. Nasdaq thì lên đến 171 điểm, 10.514 điểm. S&P 500 thì lên 64 điểm, 3.784 điểm. Dầu thô cũng tăng lên luôn, tăng lên 4 đồng 25 xu, 92 đồng 42 xu cho thùng dầu thô. Vàng lên 43 đồng rưỡi, 1.674 đồng 40 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm 6.45, 30 năm 7.23. Vàng thì mua vào 66 triệu, bán ra 67 triệu. Bản tin đầu tiên thì payroll đã tăng lên 261.000 riêng về cái tháng 10. Đây con số lên rất là cao trong cái tháng 10. Trong khi đó, unemployment, chúng ta nghe kỹ nha. Trong khi đó, cái phần trăm thất nghiệp tăng lên từ 3.6 thành 3.7. Lý do tại sao, quý vị đặt câu hỏi rằng tại sao lại cái report sáng nay nó tốt bởi vì người ta đã đi làm trở lại mà... Trong khi đó thì cái unemployment đã tăng lên, đơn giản thưa quý vị. Như cái report thì mới gửi về trước đây, vài ngày trước thì trong những lĩnh vực như là về service, về những cái nhà hàng, khách sạn, rồi hãng xưởng, rồi những cái manufacturer, họ mướn người, họ tức là người Mỹ bắt đầu go back to work, họ đi làm trở lại khi mà những cái tiền họ saving nó bắt đầu, nó vanish, nó bắt đầu, nó biến mất hết rồi. Thì họ đi làm trở lại. Nhưng ở Mỹ chúng ta có hai lĩnh vực. Một nó gọi là blue collar, hai là white collar, tức là về thành phần lao động và thành phần về chuyên môn. Thành phần lao động đi làm trở lại, nhưng thành phần chuyên môn đang bị lay off rất là nhiều. Điển hình Twitter. Twitter sẽ lay off khoảng 3.700 nhân viên vào ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Twitter đã thông báo rằng tất cả những office của họ đóng cửa hết và nhân viên ở nhà. Rồi anh chàng Elon Musk này, anh chàng new CEO này sẽ gửi thơ đến là ai đi làm vào thứ hai và ai sẽ ở nhà vào thứ hai. Cái vấn đề này đã xảy ra một cái sự tranh cãi bởi vì thường thường đa số những công ty đó họ lay off là họ cho biết trước vài ngày. Nếu ok tháng này, cuối tháng này vân vân. Nhưng mà đối với Dũng nghĩ rằng những cái policy của những công ty technology họ có một cái policy rất là hay. Tại vì họ terminate là terminate cái rụt. Chúng ta chỉ cần vào đó để khiêng đồ đi ra. Chứ chúng ta không có cơ hội ngồi xuống để mà dùng computer. Mostly những cái mà confidential là như vậy. Nhưng mà có những công ty họ cũng dễ dãi là chúng ta có thể đi làm, vô làm bình thường. 2 weeks notice, vô làm bình thường. Họ cho chúng ta 2 tuần. Chúng ta ngồi đó, những cái access vào data, access vào company access đó là không còn. Nhưng chúng ta có thể dùng email của công ty, chúng ta có thể dùng internet công ty để xin việc làm. Dụng cái thứ hai cũng có rất là nhiều công ty họ lay off mình rồi. Nhiều đó thì Dũng cũng làm việc ở một công ty đó thì họ bị gần như là bankrupt đi, họ lay off nhân viên thì họ nói ok, I give you 2 weeks notice. Ngồi đó gửi email ra, update resume, gửi việc làm, xin việc làm. Thì đó là những vài công ty khác nhau. Và đặc biệt về những công ty của chính phủ đó thì họ vô là họ lock rụp một cái, chúng ta đi ra, hoặc là những công ty nào mà có những cái confidential về data đó họ lock lại. Và như là Twitter lay off 3.700 nhân viên. Lyft lay off 13%. Lyft là những công ty và đa số về cũng là technology trong những người làm trong những cái xe thuê, xe mướn các vị. 700 nhân viên. Amazon cũng lay off, rồi Stripe. Stripe là một trong những công ty mà payment processing, cũng là những người về technology, lay off 14%. Rồi Morgan Stanley cũng chuẩn bị lay off, mà họ có khoảng 81.567 nhân viên. Gannett là một những cái cơ quan truyền thông rất là lớn, họ lỗ và cuối cùng họ cũng lay off khoảng 400 nhân viên. Đó là những cái tình trạng hiện tại bây giờ. Ba số những cái nhân viên mà lay off ngày hôm nay thì cũng gửi vị đó là nó nằm trong lĩnh vực white collar, tức là những người về professional job. Tức là không có một cái những cái hãng hay xưởng, những cái gì là những cái retail center không có lay off nhiều, tại vì người ta bắt đầu mướn người trở lại, họ đi làm trở lại. Cái điều này thấy rõ rằng Hoa Kỳ có một cái sự chênh lệch về công ăn việc làm, nên cái sự đi làm trở lại chênh lệch như vậy. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng, như Dũng giải thích quý vị trước đây, những người mà về đa số, những người mà blue collar thì họ không có những cái gọi là thuyền to sóng lớn. Họ không thiếu nợ nhiều, họ không có chi tiêu nhiều. Họ vẫn sống thiếu thì họ thiếu sơ sơ, họ cũng xong. Nhưng mà những người mà white collar, tức là những người nằm trong dạng middle class á, thì thuyền to sóng lớn, họ có nhà, có cửa, có xe, có tùm lum hết. Nhưng mà mỗi lần bị lay off như vậy thì cái đời sống của họ rất là khó khăn, thưa quý vị, rất là khó khăn. Một câu hỏi mà cũng được nhiều người hỏi rằng liệu Hoa Kỳ có đi vào cái gọi là đại suy thoái hay là siêu suy thoái hay không, mà nôm na là hyperinflation. Cái hyperinflation này thật sự ra nó có xảy ra một vài tiểu bang nghèo nghèo như là Zimbabwe gì đó, nó gọi là hyperinflation. Thời gian châu Âu cũng có vài quốc gia cũng đi vào cái hyperinflation. Hyperinflation nói đơn giản dễ hiểu là khi mà cái lạm phát nó tăng lên khoảng 50% trở lên. Cái ly một đồng bây giờ nó bán đến một đồng rưỡi lần, tức là một 50% trở lên. Hoa Kỳ bây giờ có những cái mặt hàng gọi là hyperinflation, thì mặt hàng mà chúng nghĩ là nó tăng gấp đôi, gấp ba rồi chứ không phải là gấp rưỡi đâu. Tức là 50% mà nó lạm phát, tức là nó nằm trong cái tình trạng hyperinflation. Vậy thì Hoa Kỳ có đi vào hyperinflation hay không? Câu trả lời là we don't know. Trong lịch sử Hoa Kỳ thì có những cái thời điểm mà cái lạm phát nó lên rất cao. Năm 1920, thời đó thì ông Warren Harding là ông tổng thống thời điểm đó, thì cái lạm phát nó lên đến 23%. Chúng ta không gọi vào hyperinflation. Và năm 1980 đó, là thời đó là lên 14%. Đây là những thời điểm mà gọi là cái inflation lên rất rất là cao, nhưng mà nó không có đi vào cái hyperinflation, họ control được, ok? Vậy thì trong thời điểm này, Hoa Kỳ có đi vào cái cơn đại lạm phát hay không? Đại lạm phát hay là siêu lạm phát? Có một vài yếu tố mà có thể dẫn quốc gia đi vào lạm phát, nói về Hoa Kỳ, lạm phát là siêu lạm phát. Chẳng hạn như nợ quốc gia quá cao, Hoa Kỳ có hay không? Yes! 31.000 tỷ, nhưng mà chúng ta gom lại là cái nợ của chính phủ và nợ quốc gia khác nhau nha. Chính phủ Hoa Kỳ nợ 31.000 tỷ, nhưng mà quốc gia nợ nước ngoài khoảng chừng 5.000 tỷ hoặc là 6.000 tỷ, khoảng đó, từ 5 đến 6.000 tỷ, nên không có đi vào cái này, gạch nha, nợ quốc gia không cao, nợ của chính phủ với chính phủ và người dân cao, yes. Và sản lượng kinh tế giảm, GDP, yes, hai quý vừa rồi GDP giảm. Thường hai quý GDP giảm á, là đi vào suy thoái rồi, nhưng mà hai quý rồi, ok, tại vì Hoa Kỳ vẫn còn trên 6.000 mấy trăm tỷ ở ngoài thị trường, nên chưa nổi vào đi vào cái GDP suy thoái. Rồi, thu nhập xuất khẩu giảm, export, giảm hay không? Yes, Hoa Kỳ, cái chuyện buồn dài tập luôn, Hoa Kỳ bán một đồng nhưng mà mua vô đến đồng rưỡi lần, đó là chuyện buồn dài tập, nên cũng không đến nỗi gọi là không phải là lúc này là lúc mà gọi là đưa vào cái suy thoái. Kiểm soát giá cả, khi mà mặt hàng thiếu hụt, người ta phải kiểm soát giá cả thiệt kỹ để mà nó không có tăng lên cái giá cả, cái gọi là cung và cầu. Hoa Kỳ có cái này không? Yes, có luôn. Tại vì cái bottleneck trong tình trạng đó không phải là bởi vì tình trạng thiếu hụt hàng hóa, nhưng bởi vì transportation nó làm cho hàng hóa bị gián đoạn, tàu bè thế nhìn nó không có đi vào cái suy thoái luôn. Ok. Thiếu niềm tin vào chính phủ, yes không? Yes. Tức là những cái điểm này hoàn toàn, năm cái điểm này thì Hoa Kỳ nó cũng bị một hai cái điểm rồi, nên không phải là toàn bộ năm điểm nên Hoa Kỳ có đi vào cái siêu lạm phát hay không? No, siêu yeah. Và lạm phát hay không? Yes, có. Và vậy thì có hai nguyên nhân mà Tí Dũng nghĩ rằng Hoa Kỳ có thể đi vào siêu lạm phát. Hai nguyên nhân mà chúng ta cùng Tí Dũng phân tích nha. siêu lạm phát xảy ra trên một quốc gia khi mà hoa chính phủ đó in tiền quá nhiều. Chẳng hạn như Zimbabwe, 1 ký tiền đổi 1 ổ bánh mì. Khi mà in tiền, Hoa Kỳ có in tiền không? Yes, 6.000 mấy, gần 7.000 tỷ. Và chính phủ tạo ra nhiều tiền như vậy sẽ làm ra một cái lạm phát. Tại vì tiền nhiều, giá trị của cái đồng tiền mất giá và giá tiền tệ nó mất thì hàng hóa nó sẽ tăng lên, đúng không? Nhưng mà Hoa Kỳ không bị cái này, nhưng mà các quốc gia khác đang bị cái tụi hàng như, điển hình như Việt Nam. Việt Nam đang nghèo đi bởi vì đồng Mỹ Kim lên quá mạnh. Có gì hỏi là, ủa, tại sao quốc gia Hoa Kỳ đồng Mỹ Kim lên mà Việt Nam ảnh hưởng, hay là quốc gia Campuchia, Trung Quốc, tất cả quốc gia khác? Quốc gia nào có đầu tư với chính phủ Hoa Kỳ là quốc gia ảnh hưởng? Thí dụ nha, tôi đã hiểu. Thí dụ bỏ 1 đồng Việt Nam mua 1 đô. Thí dụ thôi nha, 1 đồng mua Việt Nam 1 đô. Thí dụ mua được cây kem rằng 1 đồng đổi 1 đô. Hoa Kỳ đâu có lấy tiền Việt, Hoa Kỳ phải lấy tiền Mỹ đúng không? Thì Việt Nam phải đổi 1 đồng đó lấy 1 đô. 1 đô đó mua kem đánh răng. Ok. Bây giờ đồng đô la nói, ê, cái này không phải 1 đồng nữa mà 1 đồng rưỡi. Thì Việt Nam phải bỏ 1 đồng 50 xu mua 1 đô la và mua kem đánh răng. Thì kem đánh răng nó đem về Việt Nam không bán 1 đồng rưỡi nữa mà bán 2 đồng. Trước đây bán 1 đồng rưỡi thì người dân phải bỏ ra tiền. Hy vọng là Dũng sẽ thích vậy thì hiểu là đồng Mỹ Kim lên như vậy đó, người dân Hoa Kỳ rất là sướng, xài tiền thoải mái luôn, xài gọi là đi mua sắm, đi Europe, đi Việt Nam, đi trà, xài đủ thứ hết, người dân rất là sướng. Nhưng mà chính phủ hoặc là kinh tế của quốc gia rất là tệ, tại vì cái sự đầu tư của nó bắt đầu bị control trở lại, bị hạn hẹp trở lại. Ok, là cái đầu tiên. Nếu như vậy thì lạm phát sẽ tăng lên nếu mà tiền nhiều quá. Ok, tiền tăng lên, tiền Mỹ Kim nó tràn lan như vậy. Nhưng mà Hoa Kỳ không có nằm trên tình trạng này nha, không cần gạch qua bên. Cái thứ hai, có thể chính phủ sẽ tăng lãi suất lên thiệt là nhanh để kìm hãm cái thứ hai có thể xảy ra. Điển hình Hoa Kỳ tăng lên 6 lần, 4 lần 0.75, lên rất nhanh, lên ào. Tại vì khi mà lạm phát nó tăng như vậy đó, ảnh hưởng đến túi tiền người dân. Thí dụ như mà Tiến Dũng có tiền lương 1.000, Tiến Dũng xài đến 1.001 lần, đúng không? Tại vì lạm phát tăng lên, tôi xài bây giờ lên đến 90% thì ảnh hưởng cái lương của tôi. Trong khi đó công ty tôi lên có 2% để nó chiếu lại cái living cost adjustment. Bây giờ tôi đến 10% lận, 2% sao đủ, 8% ai buồn, tôi bị ảnh hưởng tiền lương. Thì tôi bắt buộc phải quay lại ông chủ, quay lại nó gọi là employer. Employer làm ơn lên lương employee. Thì công ty sẽ bị áp lực, chính phủ sẽ tạo áp lực. Thì công ty đó sẽ nói ok, tôi sẽ lên lương. Đơn giản, tôi lên lương bây giờ lên đồng một giờ được không? Nhưng mà hàng hóa tôi, mọi thứ cũng sẽ lên theo. Tại vì trong một cái corporation, nếu mà quý vị lên lương mà chúng ta ảnh hưởng đến cái profit là cái người CEO sẽ rớt. Tức là tôi bỏ tiền lời, tôi bỏ tiền đầu tư mà đầu tư tôi lấy tiền lời lại không đúng theo ý tôi rút tiền ra tôi bỏ chỗ khác. Thì chắc chắn khi mà employer, cái hãng đó lên lương nhân viên sẽ lên tiền hàng hóa. Mà khi mà lên giá hàng hóa thì nó tạo ra cái inflation nữa. Tí được tôi bán 1 đồng, nhưng bây giờ anh đòi lên lương đồng, tôi sẽ bán cái ly tôi 1.5 đồng. Thì ra ngoài thị trường phải là ly 1.5 đồng lên 50% không? Tức là nó sẽ chuyển qua như vậy, nó sẽ kéo lên từ từ, lên lương hàng hóa lên. Chính phủ đứng ở ngoài nhìn họ chống mặt quá, cuối cùng nó xảy ra cái hyperinflation. Lý do đó chính phủ phải tạo ra áp lực rất mạnh lên cái tiền tệ của mình để mà hãm all the way down inflation. Khi mà giảm xuống như vậy, người dân bớt xài thì giá cả đi xuống. Quý vị nhớ quay trở lại khoảng chừng vài tháng trước, những người đảng Dân Chủ, thật sự ra thì xin lỗi là nói về cái chính trị đây chút xíu, họ kém hiểu biết về cái tình trạng này nên họ cứ giật cấm cờ la lối là lên lương. Chính phủ họ bắt đầu họ im luôn đến bây giờ luôn, tại vì những nhà mà gọi là làm về kinh tế, đặc biệt về ông Jerome Powell, ông mới kêu lại, ông giáo huấn lại, là bơ ngồi xuống đây. Thằng nào mà la lên lương thì đập chết luôn á. Tại lên lương là chính phủ sẽ chết. Tăng lên lương thì hàng hóa sẽ tăng lên, là chính phủ họ trở tay không kịp đấy. Từ từ, muốn tăng lương phải không? Từ từ, để ta kìm hãm được lạm phát đã. Lúc đó hay tính chuyện lên lương, bây giờ lạm phát không kìm hãm được. Mà cứ đòi lên lương như vậy thì chắc chắn chính phủ sẽ đi vào cái sự bế tắc. Vì khi mà employer không giúp được người dân thì chính phủ là người sẽ bỏ tiền vào để giúp người dân. Lại thêm một lần nữa chính phủ lại tốn tiền nữa. Nên cái chuyện mà lạm phát hyper inflation có xảy ra Hoa Kỳ hay không, theo những bản tin đã Dũng gửi ra, vì đó thì họ có nhiều cách để kiềm chế, nên Hoa Kỳ thật sự từ xưa đến nay chưa có xảy ra tình trạng về siêu lạm phát. Nhưng mà có thể hay không? Yes, nhưng mà cái cơ hội nó cao không? No, rất 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 là thấp, kính thưa quý vị, và hy vọng sẽ không có nữa. tương lai nếu mà tiếp tục tăng lãi suất như vậy, một là lạm phát kiềm chế, hai là recession. Và chúng thấy rằng recession là cơ hội cao hơn rất rất là nhiều nếu mà kéo lại lạm phát từ 10-mấy% xuống còn 2%. Ví dụ chỉ có một câu đơn giản thôi, đừng có mơ, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ xem trong những ngày sắp tới như thế nào. Xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì hy vọng tuần tới sau ngày 8 tháng 1 thì nếu như Đảng Cộng Hòa lấy lại được Thượng viện và Hạ viện thì mình hy vọng là cuộc sống của người dân Hoa Kỳ sẽ chỉ hy vọng là trở lại bình thường như trước đây thôi, Tiến Dũng.
Thật sự ra thì nếu mà Đảng Cộng Hòa có lấy lại Hạ viện thì nó cũng có một vài yếu tố chúng ta có thể thấy như xăng dầu. Một trong những cái xăng dầu có thể là sẽ thông qua và những hãng xưởng sẽ refi nhiều hơn. Nhưng mà nói về cái lạm phát mà Đảng Cộng Hòa có thể control thì không? Hỏi nếu mọi người hỏi Tiến Dũng là có không? Tiến Dũng trả lời thẳng thắn là no. Một giọt nước thả vào một gọi là một cái biển lửa thì nó không thể nào mà giúp đỡ được gì. Nếu mà nói chung lại là trong tương lai thì cũng thấy trước mắt đó chỉ có một cái điều duy nhất mà giúp cho cả thế giới luôn, ngay cả Hoa Kỳ, mà giá cả trở lại, nó reset trở lại bình thường, tức là recession, cái thứ gì mà thật sự điều này thì không ai muốn hết, nhưng mà chắc chắn chính phủ sẽ tạo ra áp lực để mà reset lại cái giá cả hiện tại bây giờ. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm chúc quý thính giả có những ngày cuối tuần sắp tới được đầm ấm bên người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.